Vâng. Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa thượng Thường Tịnh Hạ Không chứng minh. Nam mô Hòa thượng Thường Tịnh Hạ Không chứng minh. Nam mô Hòa thượng Thường Tịnh Hạ Không chứng minh. A Di Đà. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Luận. Chúng ta đang học ở cái mục nói rõ phương pháp đối trị phiền não. Hòa thượng nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần đối với cái cách để đối trị phiền não của chúng ta. Phiền não chính là tập khí, mà từ tập khí nó mới dẫn ra phiền não. Có rất nhiều người không biết tại sao mình có quá nhiều phiền não. Vì quá nhiều tập khí cho nên quá nhiều phiền não. Chỉ cần bình lặng một tí thôi, chúng ta có thể nhận ra được cái tập khí của mình. Người thì thích khoe khoang, người thì thích đề cao mình. Mà khoe khoang đề cao mình gần như ai cũng có. Nhưng vì phương tiện, vì lợi ích cho người, đôi lúc ta cũng phải khoe mình. Nhưng phải biết rằng khoe đó không phải là gì mình. Đấy, như có lần cách đây lâu lâu rồi, hơn một chục năm về trước, thì tôi cũng phải tự nói tôi chính là giọng đại cư sĩ này. Vì lời nói của mình, ngay cái tức thời đó, nếu mình không nói mình là ai, thì họ sẽ không tin mình. Và sẽ dẫn đến nhiều cái thiệt hại. Cho nên là mình phải nói. Đối trị phiền não, đối trị tập khí của mình là việc ưu tiên hàng đầu của người học Phật. Mọi người biết, sáng nay tôi thức dậy dẫn trước giờ, điện thoại reo. Nhưng mà cái thân nó cũng rất mệt. Giờ đã thức dậy rồi mà mắt nó vẫn còn muốn liêm nhiêm. Nhưng đúng giờ, sắp đến giờ là đã dậy. Dậy lễ Phật một chút thì hoàn toàn tỉnh táo rồi. Mọi người thấy tôi di chuyển cỡ đó, tôi vẫn lái xe mà. Chia nhau mà lái. Hôm qua tôi phải tiếp nói chuyện với mấy thầy này, là học trò của tôi ngày xưa. Nó rất lâu. Không nghĩ, thế mà tôi vẫn có thể Đừng có lấy có thể lái xe. Mọi người hỏi tôi có bị nhức mỏi chỗ nào không? Không có một chỗ nào nhức mỏi. Chẳng qua là mình phải đối trị đối với tập khí của mình. Mình thấy cái nào nặng thì mình phải từ ở nơi đó mà. Đặt một cái máy cảnh báo sớm ngày đó. Ham ngủ thì đặt cái máy cảnh báo sớm ở ngay cái chỗ ham ngủ. Ham tiền thì đặt cái máy cảnh báo sớm ở ngay tiền, ham tiền. Hòa thượng nói, nó không khó lắm đâu. Chẳng qua là, chẳng qua cái thói quen nó đã quen rồi. Bây giờ mình phải đổi cái thói quen này thế thôi. Chuyển đổi cái thói quen. Cái thói quen ham ngủ thì phải đổi lại. Thói quen ham ăn thì phải đổi lại thế thôi. Làm gì có việc mà những cái tập khí xấu của mình mà mình không nhận ra, không thấy. Thấy chứ. Mình sẽ thấy rõ hơn ngày hết. Học Phật tu hành mà không từ ở nơi đối trị tập khí phiền não của mình thì mình chẳng có học gì cả, chẳng có tu gì cả. Mình cứ nghĩ rằng mình đã 5 năm rồi, 10 năm rồi, mình là hàng sư huynh rồi, mình là hàng trưởng bối rồi. Sai rồi. Hôm qua tôi ghé thăm hai vị học trò. Hai học trò này ngày xưa tôi dạy rất là người đầu tiên mà tôi dạy. Bây giờ thì cũng có tiếng tăm rồi. Nên là danh cao tiếng tốt rồi. Nhưng mà cái điều mà làm cho tôi vui mừng là gì? Người ta vẫn giữ được đạo thầy trò. Trước đây gặp tôi là lại mười mấy năm sau cũng lại. Không phải là mình mừng là mình thấy người ta kính trọng mình. Những người mình dạy mà người ta vẫn giữ được cái tâm khiêm cung, cung kính đối với người. Lúc tôi ngồi chắc chắn biết tôi không bao giờ cho nên mời tôi nằm, thầy nằm thẳng lưng một tí đi. Mình mới vừa nằm thẳng lưng xuống, để tay trên ngực để mình nắm mắt đi, để cho nó đỡ cái mỏi mắt đi, thì sụp lại. Nhưng mà tôi phản ứng rất là nhanh. Tôi ngồi dậy, tôi cản. Cản nhưng mà vẫn là. Người mà có tâm như vậy, cái tâm cung kính, thì chắc chắn họ đối với tất cả chúng sanh cũng có tâm cung kính. Chúng sanh thường tình mà, nếu như không được nhắc nhở, người ta sẽ quên. Nên chúng ta cũng vậy mà, nếu chúng ta không được nhắc nhở, chúng ta cũng sẽ quên. Cung kính người, khiêm hạ với người là một điều vô cùng khó, khó lắm luôn. Chúng ta nghe hòa thượng thường nhắc: tham sân si, ngạo mạn, đố kỵ. Mình thử mình nghĩ cái tâm mà ngạo mạn đố kỵ xem, ngạo mạn đố kỵ với những người đã từng là thầy của mình, thì những cái người đó chỉ có gây họa thôi. Cái tập khí đó làm sao mà không nhận ra? Nhận ra rõ ràng mà ở mờ không muốn thừa nhận. Thế thì làm sao mà đối diện được cái tập khí này? Mấy mươi năm trời ở trên núi cao tu hành, bây giờ học xong hết trường lớp rồi, người ta mời xuống ở thành phố để mà quản chúng. Sao tự nhiên tôi cảm nhận thấy, tôi nhớ đến người đó, hai cái vị thầy, hai vị đó để tôi đi thăm. Tôi đến nơi tôi bỏ hết, bỏ đi về núi mà tôi. Sứ mạng còn nhiều lắm, nhiều sứ mạng, chứ không phải đi làm, không phải đi làm cái việc này. Nhưng cái chuyện mình tu hành tốt, mình niệm Phật có công vô thôi, thì là một sứ mạng cao cả trong cái thế gian này. Danh vọng lợi dưỡng, nó có thể nói là nó tàn hại hết tất cả những người chân chính tu hành nếu không khéo dụng tâm. Mọi người đều phải đó, phải có cái cách để mà ngày ngày phải quán chiếu những cái tập khí của mình, nhận ra chứ sao không nhận. Cho dù chúng ta là ở thân phận nào, ở địa vị nào, nếu không quán chiếu thì không thể nhận ra được cái sai lầm của chúng ta. Mà không nhận ra được sai lầm thì làm sao mà có cách để mà đối chuyện. Rõ ràng là nó có một sự tâm tâm tương thông. Tôi thì cũng đâu phải không có thiếu gì chỗ thì đi. Thế mà tôi vừa rảnh là tôi đã nghĩ đến những người học trò ngày xưa. Đó là những gọi là mình hộ pháp cho họ. Trong danh vọng lợi dưỡng không nhận ra. Chúng ta thấy những người, đấy, những người tu hành nhiều năm mà không nhận ra. Chứ đừng nói là chúng ta ngày ngày không quán chiếu những cái tập khí của mình để tìm cách để mà đối trị nó. Nghiêu ngao ê a thì cho mình cho rằng đó là mình tu hành, cuối cùng kết quả không có. Vì sao vậy? Tập khí nó vẫn đang hiện hành, nó đang dẫn đạo mọi cái khởi tâm động niệm, mọi cái hành động tạo tác của mình. Trong cái cuộc đời học Phật tu hành của mình phải biết rằng mình may mắn mình gặp được những người thầy tốt. Do mình cũng may mắn gặp được những người học trò tốt. Vì sao vậy? Cái sự tu hành cái sự nỗ lực, cái sự dũng công của họ sẽ làm cho mình phải nỗ lực hơn, đúng không? Bởi vì Phật pháp gọi là gì? Bạn lành nương cậy, thầy tà ánh sáng. Bạn lành là đồng học, mình là người đi trước, người đi sau là đồng học. Nói học trò cho thật ra là bổn phận của họ, họ nhận. Chứ mình coi họ như là bạn đồng học. Cho nên tôi nhận thấy có được người thầy tốt, rồi có được những người bạn tu hành tốt là việc vô cùng có, là then chốt chủ yếu để cho mình tiến thân. Tiến thân ở đây là tiến bộ trong sự tu hành, trong sự thay đổi. Thân tâm của chính mình tập khí phiền não nó sâu dày lắm, nó chuyển thể ở muôn dạng hình thức, chúng ta không dễ gì mà nhận ra. Không chuyển đổi cái tập khí của mình thì mình dụng công tu hành, ngồi thiền, trì chú, đọc kinh hay niệm Phật cũng chỉ là kết một cái duyên, tạo một cái phước nhỏ thế thôi. Còn cái chuyện mà giải thoát còn xa. Cho nên mấy ngày này chúng ta học, mà thầy nói Phật dạy chúng ta không việc gì khác hơn chính là phải đối trị với tập khí của chính mình. Cho dù là chính mình không nhận ra thì mình đã được nhắc một lần, hai lần, ba lần thì mình biết rằng đã có người nhắc về vấn đề này thì biết rằng đó là tập khí cần phải thay đổi. Có người nhắc là một sự may mắn đấy. Như tôi thường nói với mọi người, tôi giống như một cái cây ngô đồng. Nó lớn lên ở ngoài đồng. Người ta không biết nó lớn, nó không biết, người ta không biết nó mọc lúc nào. Và cũng không biết nó lớn lên lúc nào. Nhưng mà may mắn là ngày ngày học với Hòa Thượng. Trước đây là dịch địa của Hòa Thượng, rồi dần dần tập trung học những gì Hòa Thượng dạy. Mới biết cách này mà đối trị cái tập khí phiền não của chính. Có người hỏi tôi, nói với tôi rằng sao năng lượng của thầy nhiều đến mức khủng khiếp. Tôi nói đúng vậy. Nếu năng lượng thừa này mà không biết chuyển đổi nó vào cái chuyện nơi hữu ích thì chắc chắn là nếu mà để nó dụng vào ở cái chỗ mà xấu ác ấy, thì chắc chắn là sẽ là cùng hung cực ác. Hả? Cái năng lượng thừa này mà năng lượng quá nhiều này mà không biết dùng vào cái chỗ có ích, hả, thì chắc chắn là đi vào cái chỗ vô ích, mà cái chỗ mà bất thiện thì hả, thuộc về cười gọi là gì, cùng hung cực ác. Cho nên phải có người thầy tốt, rồi phải có người đồng hành tốt. Người đồng hành đó có thể là bạn, có thể là học trò. Học trò tốt cũng làm cho mình phải biết sửa mình rồi đấy. Mình không thấy nào thấy học trò mình tốt mà mình không thể không tốt được. Học trò bước lên một nấc thì mình phải bước lên hai nấc rồi, ba nấc rồi. Học trò bước lên nấc thứ hai, thứ ba thì mình phải đã bước thứ tư, thứ năm rồi. Cho nên tại sao có những người không chịu chuyển đổi cái tập khí phiền não của mình? Đáng lẽ ra mình phải làm được nhiều việc lợi ích cho chúng sanh. Trong khi đó chúng sanh phải phiền não, phải đau đầu gì mình? Mình thử nghĩ đi xem. Chắc chắn là tam đồ ác đạo. Cho nên ngày ngày phải dụng tâm quán chiếu để đối trị với tập khí phiền não của chúng mình. Tập khí còn thì nó còn làm chủ những cái khởi tâm động niệm của mình. Vậy thì những cái ta làm nó đều nhuộm màu những cái tập khí xấu của mình. Làm sao mà có thể tốt hơn? Cái bài hòa thượng nói, người chân thật tu hành phải nhớ lời của Đại sư Huệ Năng. Đại sư Huệ Năng nói gì? Chính là phải thường thấy lỗi của mình. Không nên thấy lỗi của người. Không phải là không biết là người có lỗi. Biết rõ ràng, biết tường tận là khác. Nhưng phải biết cái lỗi của mình là chính. Thật ra thường xuyên quán chiếu thì sẽ thường xuyên nhận ra cái lỗi của chính mình.
Trong cuộc sống thường ngày, tôi không hiểu tại sao mà người ta cứ để mình sai, rồi lại sai, rồi lại sai. Mình học Đệ Tứ Quy mình nghe là không liên quan chớ để ý. Vậy gì vậy thì những việc không liên quan không để ý. Nhưng mà có những chuyện có liên quan thì không hề để ý. Nếu trồng rau thì người ta trồng tốt, mình mệt mình trồng thì eo ọt, cũng không thèm để ý. À, chụp hình người ta quay phim, người ta quay phim chụp hình đẹp, mình cũng quay phim chụp hình chẳng giống ai, cũng chẳng thèm để ý. Thiệt là tôi thấy nhiều tên ngây thơ đến nỗi mà người ta nói là ngây thơ vô số tội. Chẳng qua là gì? Lười biếng, chảnh mãn, nhếch nhác. Đấy. Hôm trước tôi đi Sài Gòn nói chuyện với mấy cô đó. Nguyên một cái đội ngũ mà kêu bằng quay phim chụp ảnh tiếp 4-5 tên luôn. không biết rồi xong rồi đứa nào nó có 4-5 tên nó có quán chiếu lại không. Tôi ngồi tôi nói về mà cái máy đặt bên đó đó. Đấy, tôi ngồi đây thì máy đặt đây mới thấy mặt tôi rõ chứ. Đấy, mà đây. Mà tôi ngồi nói chuyện đây cái máy đặt bên kia kìa. Là cái góc đó đó. Không liên quan, chớ để ý, cái này liên quan mà. Đi cút đất thì những gì liên quan đến cút đất mình phải biết. Đi nhặt rác thì những gì liên quan đến nhặt rác mình phải biết. Còn nếu mà làm truyền thông thì những gì liên quan đến truyền thông mình phải biết. Tôi nói không biết làm sao mà để có thể trở thành bất tài vô dụng đến mức độ mà chịu không nổi luôn. Làm sao mà tôi những cái lĩnh vực đó tôi chưa từng học, có thời gian đâu học, mà thật ra cũng có tiền, hồi đó có tiền đâu học. À, nhưng mà sao tôi biết hết? Việc gì liên quan phải để ý. À, việc gì liên quan phải chú ý. Phải để ý. Cuối cùng chúng ta vẫn để cái lười biếng, cái chểnh mảng, cái nhếch nhác nó làm chủ mình. À. Ngay cái việc mà mình trở thành một người có ích, một người hữu dụng còn không được. Ở đó lĩnh để trở thành một người gọi là thầy cô giáo, gọi là chuẩn mực cho người ta. Ở đó mình lại mong cầu một ngày nào đó về Tây Phương Cực Lạc làm Bồ Tát Bất Thối. Cho nên rõ ràng là Phật Bồ Tát dạy chúng ta là phải ngày ngày phải đối trị với cái tập khí phiền não của chúng ta. Mình đâu có đối trị đâu. Mình vẫn để nó hiện hành, vẫn để nó thống trị, nó dẫn đạo mình. Mình cứ ngày ngày mình vẫn ngoan ngoãn nghe lời nó. Ở đây là tôi muốn nói đi cho mọi người thấy, tất cả ở mọi cái lãnh vực, mọi lãnh vực của mình, mọi người ở một cái vai trò, cái cương vị của mình, ngoài cái việc mà chúng ta phải khắc chế tập khí của chính mình, mà khi tập khí của mình đã được khắc chế rồi thì chắc chắn những việc làm của mình sẽ lợi ích chúng sanh. Lợi ích cho tha nhân. Ngày ngày vẫn để cái tập khí phiền não nó dẫn đạo mình, làm chủ mình. Này, lười biếng vẫn lười biếng, nhếch nhác vẫn nhếch nhác, xì xòa qua lo vẫn là xì xòa qua lo. Thật ra mà nói, ngay đến mình mà nhìn vào cái bộ vẽ của mình, mình thấy cũng chán nữa, chứ đừng nói là người khác nhìn vào. Ngay đến mình nhìn cái bộ vẽ của mình thôi, hàng ngày thôi, thì mình cũng thấy chán mình nữa kìa, chứ đừng nói là người ta nhìn vào. Cho nên là cái việc của chúng ta quan trọng nhất là gì? Ngày ngày phải đối trị với cái tập khí xấu ác của mình. Đó là sự chữ tiền. Không có để ý để đối trị tập khí của mình mà đi vào công phu, thì đây là một sự sai lầm của biết bao nhiêu người. Tại sao mà người xưa nói niệm Phật mà vẫn đi vào địa ngục? Người ta không hiểu. Niệm Phật là được giảng sanh, mà sao niệm Phật mà đi vào địa ngục? Không hiểu. Đơn giản là gì? Dùng cái tâm gì để niệm Phật? Hằng ngày vẫn giữ cái tâm ngạo mạn, cái tâm tham sân si, cái tâm đố kỵ mà niệm Phật. Vậy thì là niệm Phật dẫn vào địa ngục. Cho nên chúng ta phải, và thầy nói ngày ngày phải có cái công phu khắc chế đối với tập khí của chính mình. Tại sao gọi là khắc chế? Nó vừa nhen nhóm nó vừa nhen nhóm ở trong tâm chúng ta thôi, thì nó đã bị khắc chế rồi. không để nó phát tác ra. Phải có cái công phu đó. Có cái công phu này thật sự một thời gian ngắn thì chúng ta sẽ hoàn toàn là một người khác. Một con người hoàn toàn khác. Còn hàng ngày bấy lâu nay chúng ta là gì? Chẳng có một cái công phu khắc chế nào. Cái hình tượng mà tôi nói của mình cũng giống như cái con gấu bông á. Mấy đứa nhỏ nó buộc cái lấy dây nó buộc cái gần cổ vô, buộc vô ngay cái cổ của con gấu bông á, rồi nó lôi đi. Gấu bông thì hoàn toàn không có phản kháng gì đâu, nó là gấu bông. Kéo nó cái lông lóc lăn qua, cái lông lóc nó cứ lăn qua đây, kéo đi. Cái gì kéo đi? Tập khí phiền não của mình nó đi. Thích tham thì tham, thích sân thì sân, thích si thì si, thích ngạo mạn thì ngạo mạn, thích đố kỵ thì đố kỵ. À. Rồi danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, rồi tự tư tự lợi nữa. Đấy. Hằng ngày bị những thứ này nó lôi đi lông lóc rồi. Bị những thứ này mà lôi đi mà mình niệm Phật thì sao? À, chẳng kết quả. Chưa nói là niệm Phật nha. Mình làm những việc thiện thôi, mình nói rằng là việc thiện đó nha, tạm gọi là việc thiện, thì những việc đó nó cũng nhuộm mùi tự tư tự lợi. Nó cũng nhộn mùi tham sân si mà ngạo mạn đố kỵ mà làm. À. Tại sao có những người ta làm? Người ta làm được rất nhiều việc nhưng mà tâm người ta rất là thanh tịnh. An lạc. Còn mình làm chỉ có được chút việc thôi. Nhưng mà mình lại đầy phiền não. À, cái việc đó là mình cũng đã nhận ra mà. Cho nên Hòa Thượng nói, cái công phu khắc chế tập khí của chính mình là công phu hết sức là quan trọng, là công phu hàng đầu. À, mà ngày ngày vẫn để nó khống chế mình. À, hôm nay nó dứt khoát mình phải dậy sớm, cũng dứt khoát vài chục lần rồi nhưng mà dứt khoát không được. À, dứt khoát giống như người ta thề từ đấy về sau nghe tôi bỏ rượu, hôm sau uống tiếp. Bây giờ hỏi, ủa ông hôm qua ông thề rồi mà, ông thề độc rồi mà, bà không nhìn thấy tôi thề từ đây mà, thề từ chỗ này nè, thề từ đây về sao, à, chứ không phải tôi thề từ đây xuống đâu, tôi uống bằng miệng, tôi đâu uống bằng lỗ mũi đâu. À, câu chuyện vui vậy, nhưng mà Hòa Thượng nói, Bồ Tát tu hành, sáu pháp ba la mật của Bồ Tát tu hành, trước tiên là gì? Bố thí, trì giới, những nhẫn nhục. Bố thí không phải là bố thí tiền tài, bố thí vật chất, là bố thí phải bố thí đi những cái tập khí phiền não của mình, đó mới là bố thí chân thật. À, buông bỏ hết đi những cái tập khí xấu ác của chính mình. Đấy. Lười biếng chểnh mảng nhếch nhác qua loa. Phải bố thí nó đi. Phải buông bỏ nó đi. Trì giới chính là mình phải giữ cái tâm của mình. Đừng để nó dấy khởi, đừng để nó khởi tâm động niệm tà ác. Cái gì là tà ác? Danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ nắm dục sắc trên đó. Tham sân si mạng, đố kỵ, ngạo mạn đố kỵ đó là tà ác đấy. Đó chính là trì giới. Nên mình tưởng rằng mình trì giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dâm ngữ, không uống rượu mới là trì giới sao? Tính nghĩa là giới của Bồ Tát Đạo là giới thể. Chứ không chỉ chú trọng ở cái hình thức, hình tướng. Kiểm soát nó từ ở ngay nơi tâm của mình. Kiểm soát chính là quán chiếu đó. Phải ngăn nó từ ở nơi tâm, không để nó sinh khởi. Tầng thứ nhất là tầng bố thí. Tầng thứ hai là tầng trì giới. Rồi tầng thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục phải vượt qua được những cái tập khí phiền não của mình. Mình không để phiền não nó, tập khí xấu ác của mình nó sai sử mình. Mình phải vượt qua được nó. Chứ không phải ta mắng mình không mắng lại. Đó là một phương diện khác. Hôm nay mình nói mình không ăn, nhưng mà tự nhiên mình thấy món ngon quá, mình chịu không được, mình phải ăn. Vậy thì mình không vượt qua được chính mình. Có những cái việc mà mình nói không nên làm, nhưng rồi mình vẫn không kìm được chính mình vẫn phải làm như việc đó. Có được cái sự kiểm soát về chính mình rồi, mình an trú ở trong cái chuẩn mực mà Phật dạy, thánh hiền dạy, thì tự nhiên tâm mình nó được định. Tự nhiên tâm mình được định. Người mà không được định, và thường nói người mà không được định là gì? Là người không kiểm soát được những cái tập khí của chính mình. Bao trao sao động. Cho nên là hàng ngày mình cứ nghĩ đến giờ công phu lên làm đúng, không thiếu. Là mình nghĩ là mình là công phu tốt rồi. Nhưng mà nội tâm của chính mình thì sao? Vẫn y nguyên. Nó cho nên hòa thượng nói phải đặc biệt đối trị đối với tập khí của chính mình. Bao giờ chúng ta đối trị được tập khí của chính mình, tập khí không khởi tác dụng nữa, thì lúc đó chúng ta mới có thể tương ưng được với Phật. Tất cả những việc làm của chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật, chúng ta hành động tạo tác, lời nói việc làm của chúng ta mới có thể có thể nói là chân thật, có hữu dụng đối với chúng sanh. Chân thật nó có hữu dụng đối với chính mình. Nó cũng giống như cái ông mà ông tụng 2000 bộ kinh Pháp Hoa đó. Ông gặp Lục Tổ, ông không lại, lại nhưng mà lại không sát đất. Lục Tổ nhìn thấy, hỏi ông chắc có những việc gì đáng kiêu ngạo lắm, cho nên ông lại không có sát đất. Thì mới khai là tôi đã tụng 2000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. Và cuối cùng 2000 bộ kinh nó đè chết, đúng không? Đè chết mình rồi. Đáng lẽ người tụng 2000 bộ Pháp Hoa đó phải là người rất là khiêm tốn, rất là khiêm cung, rất là kính nhường, tâm phải đã rất là thanh tịnh thì nó mới đúng chứ. Cái này tụng qua 2000 bộ kinh rồi mà ngạo mạn. Cái việc này thì chúng ta chỉ cần quán chiếu một chút chúng ta cũng nhận ra, chứ không phải là khó đâu. Cho nên Hòa Thượng nói tu hành cốt ở đối trị tập khí phiền não của chính mình mà thôi. Chưa đối trị được tập khí phiền não của chính mình thì ta làm bất cứ việc gì nó cũng đều sẽ mang những cái hình dáng của những tập khí phiền não đó. Trong đó cái việc làm của chúng ta nó như cái mùi tanh tanh của cái ta trong đó, của danh vọng lợi dưỡng trong đó. Mà nó không có cái, không có cái sự chân thành, làm cho người thấy, làm cho người nghe, người ta không có cảm. Thầy chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.